Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2016. Tổng thống Obama trong bài phát biểu tại Hà Nội tuyên bố nhân quyền và phát triển kinh tế là những vấn đề cấp thiết của tương lai Việt Nam.
When there's freedom of the press, when journalists and bloggers are able to shine a light.
Vị tổng thống Mỹ cũng đã gặp gỡ với các đại diện của nhóm dân sự tại Hà Nội, nhưng một số người đã bị ngăn cản không đến được cuộc họp này. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổ chức Y tế Thế giới lên án cuộc tấn công nhắm vào một bệnh viện ở Syria. Phe Taliban chuẩn bị cho một cuộc truyền tiếp quyền lực sau khi có tin lãnh tụ Mansour bị giết trong một cuộc tấn công của Mỹ. Lại có thêm một nhóm công dân Bắc Triều Tiên đào tị khỏi một nhà hàng ở Trung Quốc để xin tị nạn ở miền Nam.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi còn có bài tường trình về ảnh hưởng tiềm năng của việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí của Mỹ đối với Việt Nam, đối với Nga. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm Việt Nam hôm nay, Tổng thống Barack Obama đã đề cập đến các chủ đề về nhân quyền lẫn phát triển kinh tế và lập luận rằng hai vấn đề này thường đi đôi với nhau. Thông tín viên Jeff Custer ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Hồi sớm hôm nay, Tổng thống Obama đã gặp 6 thành viên xã hội dân sự và nói rằng có những lãnh vực gây quan ngại đáng kể về quyền tự do chính trị và ông ca ngợi những người Việt Nam sẵn lòng lên tiếng. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định tiến bộ về nhân quyền cơ bản có thể dẫn tới tiến bộ về kinh tế.
Rất khó đạt được những thành quả trong nền kinh tế hiện đại này nếu quý vị không khai phóng đầy đủ tiềm năng của dân chúng. Và tiềm năng của dân chúng một phần xuất phát từ khả năng tự diễn đạt và bày tỏ các ý kiến mới, tìm cách sửa sai những gì đang diễn ra trong xã hội. Do đó tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam ngày càng nhìn thấy những tiến bộ to lớn mà đất nước đang đạt được, thêm tự tin rằng dân chúng trong nước muốn hợp tác với nhau, nhưng cũng muốn tụ hội và tham gia vào xã hội bằng những cách tốt đẹp cho tất cả mọi người về lâu về dài.
Xế ngày hôm nay, Tổng thống Obama đọc một bài phát biểu về nhiều vấn đề tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội trước hơn 2.000 người, trong đó có một số giới chức chính phủ Việt Nam. Ông tiếp tục đề cập đến vấn đề rất nhạy cảm là nhân quyền.
When there's freedom of the press, when journalists and bloggers...
Khi có quyền tự do báo chí, khi các nhà báo và các blogger có quyền rọi một tia sáng vào sự bất công hay vi phạm, buộc các giới chức phải chịu trách nhiệm và xây dựng sự tin tưởng của công chúng rằng hệ thống có hiệu quả. Khi các ứng cử viên có thể ra tranh các chức vụ công cử và vận động một cách tự do và cử tri có thể chọn người lãnh đạo của chính mình trong các cuộc bầu cử tự do và công bằng, thì điều đó giúp cho các nước được ổn định hơn bởi vì các công dân biết rằng tiếng nói của họ có giá trị và có thể có sự thay đổi một cách ôn hòa. Và nó đưa vào hệ thống những người mới này. Vậy theo quan điểm của tôi, tôn trọng các quyền này không phải là một mối đe dọa cho sự ổn định mà thực ra nó củng cố cho sự ổn định và là nền tảng của tiến bộ.
Tổng thống Obama nêu ra rằng có nhiều nhà hoạt động khác được mời mà bị ngăn không được đến vì những lý do khác nhau. Đối với tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch, các nhận định của Tổng thống và thông cáo chung ở Hà Nội chưa đi đủ xa. Phó Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson nói các nhận định của Tổng thống chưa đi đủ xa và ông phản đối việc ông Obama mô tả là đã có tiến bộ, khiêm nhượng về nhân quyền ở Việt Nam. Vì ông cho rằng đã có rất ít hoặc chưa có tiến bộ nào.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu trước cử tọa đa phần là những người trẻ tuổi ở Hà Nội hôm 24 tháng 5. Ông nói ông ý thức về quá khứ giữa hai nước nhưng tập trung vào tương lai, chú trọng tới thịnh vượng, an ninh, nhân phẩm và cùng nhau tiến về phía trước. An Tôn tường trình chi tiết từ Hà Nội qua phần trình bày của Tấn Trương.
Khoảng 2.200 người, phần lớn là sinh viên, đã dành cho Tổng thống Mỹ Barack Obama sự đón chào và ngưỡng mộ có thể sánh với những gì thường dành cho các ngôi sao điện ảnh hoặc âm nhạc. Hàng chục phút trước khi ông bước vào khán phòng, cử tọa đã hò reo và vỗ tay nhầm trong chốc lát khi thấy một cận vệ người Mỹ gốc Phi của ông bước vào. Còn khi ông thực sự xuất hiện, tiếng hò reo và vỗ tay đã kéo dài nhiều phút. Bài phát biểu dài chừng 30 phút của ông thường xuyên nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi. Nhiều người đã suýt xoa, thích thú khi nghe Tổng thống Obama mở đầu bài phát biểu bằng cách đề cập rằng thức ăn Việt Nam rất ngon và ông đã ăn bún chả, uống bia Hà Nội, kèm theo vài lời cho hay chưa bao giờ nhìn thấy nhiều xe máy như thế trong đời. Bên cạnh những trải nghiệm đời thường, Tổng thống Mỹ nói ông tôn trọng lịch sử lâu đời của Việt Nam. Thể hiện ông nắm được tinh thần của người Việt Nam, ông nêu ra hình ảnh cây tre và trích dẫn hai câu đầu trong bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Rồi ông nói đến một phần quan trọng trong lịch sử hai nước, đó là quan hệ Việt-Mỹ, với những khúc ngoặt éo le từ năm 1945, khi Mỹ và những người kháng chiến Việt Nam là đồng minh của nhau, cùng chống sự chiếm đóng của Nhật, rồi chiến tranh lạnh và nỗi sợ chủ nghĩa cộng sản đã làm hai nước trở thành đối thủ của nhau. Ông nhắc đến việc các cựu chiến binh và nhân dân hai nước đã thực hiện nhiều nỗ lực để hòa giải, hàn gắn. Chính phủ Mỹ cũng có những chương trình để khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, bao gồm rà phá bom mìn chưa nổ, tẩy độc chất da cam, dioxin. Tuy nhiên, Tổng thống Obama nói dù ý thức về quá khứ, song ông tập trung vào tương lai, nhất là khía cạnh gồm thịnh vượng, an ninh, nhân phẩm và cùng nhau tiến về phía trước. Ông chỉ ra rằng nhờ các nỗ lực của cả hai phía, giờ đây nhân dân hai nước thân mật với nhau hơn bất cứ khi nào trong quá khứ. Tổng thống Mỹ đã trích hai câu trong một bài hát của nhạc sĩ Văn Cao để mô tả tình cảm của nhân dân hai nước dành cho nhau. Từ nay người biết yêu người, từ nay người biết thương người. Về mặt chính phủ, ông cho biết với quan hệ đối tác toàn diện, chính phủ hai nước cũng làm việc chặt chẽ ở mức chưa từng có trước đây. Nhưng ông cho rằng quan hệ đối tác toàn diện vẫn đang ở giai đoạn đầu, song nó sẽ dẫn dắt mối quan hệ trong tương lai. Và lúc ông sắp mãn nhiệm, ông đã chia sẻ tầm nhìn của ông về tương lai của mối quan hệ trong hàng thập kỷ nữa. Tổng thống Obama nói, Tổ chức Hòa bình Mỹ sẽ vào Việt Nam dạy tiếng Anh. Ông nói trong quá khứ, một thế hệ người Mỹ đã đến Việt Nam chiến đấu. Thì nay, một thế hệ người Mỹ mới sẽ đến để dạy học, xây đắp và làm sâu sắc tình hữu nghị giữa chúng ta. Bên cạnh đó, các chương trình giáo dục giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng cường, trong đó có việc thành lập trường đại học Fulbright Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh vào mùa thu năm nay. Về kinh tế, ông Obama nói, thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, Mỹ sẽ giúp Việt Nam giải phóng hết tiềm năng kinh tế. Nhờ Hiệp định, Việt Nam sẽ bán được nhiều hàng hóa ra thế giới hơn và thu hút thêm đầu tư. TPP sẽ giúp thúc đẩy cải cách, bảo vệ công nhân, nhân quyền, pháp quyền, tài sản trí tuệ, môi trường và giúp chống tham nhũng. Ông lưu ý hiệp định sẽ mở đường cho công nhân Việt Nam lần đầu tiên sẽ có quyền lập công đoàn độc lập. Ông bổ sung rằng khi thực thi hiệp định Việt Nam sẽ giảm lệ thuộc vào một đối tác thương mại đơn lẻ và gia tăng quan hệ kinh tế với nhiều đối tác khác, trong đó có Mỹ. Một lĩnh vực quan trọng khác trong hợp tác Mỹ-Việt là an ninh. Tổng thống Mỹ nói trong chuyến thăm của ông, hai nước đã nhất trí nâng cấp hợp tác an ninh và xây dựng lòng tin hơn nữa giữa các quân nhân hai nước. Ông không quên nhắc đến tuyên bố ngày 23 tháng 5 về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí. Nhờ đó Việt Nam sẽ tiếp cận các mặt hàng quốc phòng mà Việt Nam cần để tự vệ. Đó cũng là một động thái để Mỹ thể hiện cam kết hoàn toàn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Nói về một vấn đề an ninh cụ thể ở Biển Đông, ông Obama nhắc lại quan điểm là Mỹ không phải là một bên tuyên bố chủ quyền, song sẽ làm việc cùng các đối tác để duy trì các nguyên tắc quốc tế và tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển, vận chuyển hàng hải không bị cản trở và giải quyết các tranh chấp của con đường hòa bình và luật pháp quốc tế. Ông cũng nhắc lại rằng các tàu và phi cơ Mỹ sẽ vẫn hoạt động ở những nơi luật pháp quốc tế cho phép và ủng hộ các nước khác làm như vậy. Ngoài các lĩnh vực hai nước nhất trí hợp tác, Tổng thống Mỹ nói quan hệ đối tác giữa hai nước bao gồm việc tiếp tục giải quyết những vấn đề còn bất đồng, trong đó có nhân quyền. Ông Obama chỉ ra rằng chính hiến pháp mới của Việt Nam có các điều về đảm bảo tự do ngôn luận, báo chí và lập hội. Ông nói theo cách nhìn của ông, các quyền này cũng như các quyền tự do ứng cử, bầu cử không phải là mối đe dọa với ổn định, mà ngược lại, củng cố cho sự ổn định, là nền tảng của tiến bộ. Cuối cùng, Tổng thống Obama nói đến việc hai nước sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau về phát triển bền vững. Ông nói hai nước phải thực hiện các cam kết trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó là hợp tác cùng nhau và với các nước khác về y tế, phòng chống dịch bệnh. Tổng thống cho rằng thông qua làm việc cùng nhau và đối thoại với nhau về các vấn đề trên, cả Mỹ và Việt Nam sẽ thay đổi và ông lạc quan về tương lai hai nước. Sau khi Tổng thống Obama kết thúc bài phát biểu, một số bạn trẻ đã chia sẻ với thông tin viên của VOA Việt ngữ về những suy nghĩ của họ. Nữ sinh viên Phạm Mỹ Duyên, Đại học Ngoại thương Hà Nội nói về ấn tượng đối với bài phát biểu.
Có lẽ là về vấn đề tự do ngôn luận và tự do báo chí. Tại vì trước khi đến đây thì em cũng không trông đợi là cái chủ đề này sẽ được nêu ra. Có lẽ là trước khi đến đây hoặc là cũng là trước khi mà được nghe những bài phát biểu của ông Obama thì em nghĩ là giới trẻ Việt Nam cũng còn ở một cái trạng thái rất là bị động, tức là chờ đợi vào chính quyền thay đổi, chờ đợi vào xã hội thay đổi và mình sẽ đi theo cái hướng thay đổi đấy để mình được lợi ích từ nó. Nhưng mà sau khi mà nghe bài phát biểu của ngài Obama thì ngài đã gợi ra một cái hướng đi khác, đấy là các bạn hãy tự đứng lên để làm chủ cái số phận của mình. Và các bạn đã sẽ là những người tiếp theo, chính các bạn mới là những người thay đổi chứ còn đừng chờ đợi cái sự thay đổi từ bất cứ ai khác. Thế là em nghĩ là nó là cái mà điều tích cực nhất mà đã tác động đến em ngày hôm nay.
Còn nam sinh viên Nguyễn Sinh Hùng, Học viện Ngoại giao, cảm thấy được truyền cảm hứng về tương lai tích cực của mối quan hệ Việt-Mỹ.
Em rất ấn tượng về những cái chính sách mà Mỹ đang và dự định giúp cho Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực về giáo dục, đào tạo, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là hiệp định chung TPP. Và em thấy được cái mong muốn của Mỹ và trong việc là thúc đẩy cái mối quan hệ gắn chiến tranh và cùng nhau xây dựng hướng đến tương lai vì một mối quan hệ tốt đẹp hơn ạ. Và cái cảm hứng em thấy được nhiều nhất từ bài phát biểu này đó là chúng ta cùng nhau hợp tác và cùng nhau đóng lại những vết thương của chiến tranh và mở cửa hội nhập cùng với Mỹ.
Thế hệ trẻ của Việt Nam, những người dưới 40 tuổi và sinh sau cuộc chiến giữa Mỹ và Việt Nam kết thúc vào năm 1975, chiếm đến khoảng 70% dân số. Khi những người trẻ tuổi có ấn tượng tích cực về nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ và nước Mỹ, điều đó cũng sẽ tác động đến mối quan hệ giữa hai nước.
Tiếp theo đây, Nguyễn Trung sẽ có thêm những thông tin liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam.
Blogger Đoan Trang nói an ninh Việt Nam bảo ông Obama nói dối. Một nhà báo tự do ở Việt Nam cho biết an ninh trong nước thách thức bà đâm đơn kiện sau khi chặn bà tới gặp Tổng thống Barack Obama, đồng thời theo lời bà, nói rằng người đứng đầu Nhà Trắng nói dối. Blogger Đoan Trang cho biết sau hơn một ngày bị giữ, bà được thả chiều 24 tháng 5, ít lâu sau khi Tổng thống Mỹ có cuộc gặp với một số thành viên của xã hội dân sự Việt Nam. Bà Trang kể lại rằng một số người mặc thường phục tự xưng là từ Cục Bảo vệ An ninh Chính trị, Tổng cục An ninh của Bộ Công an đã giữ bà tại một nhà khách ở tỉnh Ninh Bình, trong khi bà đang trên đường từ Sài Gòn về Hà Nội để tới gặp Tổng thống Mỹ. Bà nói tiếp.
Mọi người đi đến hiểu là bắt để chặn được Obama, nhưng mà họ thì không muốn nói như thế. Nên họ bảo là bắt để làm việc liên quan đến các tài liệu trên Facebook. Họ giữ ra mục đích khác nhưng họ sẽ nói theo kiểu không phải là gì chuyện Obama. Tức mà mình nói là chúng ta không phải vững kịp nhau này. Và tôi nghĩ rằng cái việc mà chặn một người đi gặp Tổng thống nước khác thì là chuyện nó không được đúng với mặt ngoại giao và nó không đàng hoàng. Họ nói rằng là xin lỗi, chúng tôi không giữ chị là vì được Obama, chúng tôi giữ là vì làm việc được Facebook. Họ còn nói rằng là chúng muốn kiện tụng thì cứ tự kiện. Họ còn nói thêm là thực ra cái việc gặp của Obama với cả cái khối các em thường gặp là một sự dối trá của Obama để ra những nguồn tin của phía họ. Thì trong lịch trình hoạt động của Obama ở Việt Nam thì không có cái màn nào là màn gặp các đại diện của khối các em thường gặp cả, nghĩa là Obama nói dối.
Theo một đoạn video đăng tải trên trang web của Nhà Trắng, chỉ có một số nhà hoạt động ở Việt Nam tham gia cuộc gặp với ông Obama tại một khách sạn ở Hà Nội. Sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ cho báo giới hay rằng một số nhà hoạt động đã bị ngăn không cho tới gặp ông. Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào sau các cáo buộc của phía an ninh Việt Nam, theo lời của blogger Đoan Trang. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa lên tiếng về tuyên bố của Tổng thống Barack Obama. VOA Việt ngữ cũng không thể liên lạc với cơ quan công an mà bà Trang nêu ra để phỏng vấn. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết ông không có duyên với ông Obama sau khi sáng nay 24 tháng 5 bị các nhân viên an ninh Việt Nam theo lời ông quăng lên xe rồi đưa ra khỏi Hà Nội cho tới khi ông Obama rời khỏi thủ đô của Việt Nam. Trong bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội hôm 24 tháng 5, Tổng thống Obama cũng nhắc tới vấn đề mà Việt Nam và Mỹ vẫn còn khác biệt, đó là nhân quyền. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng việc cho phép người dân tự do bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin chỉ làm cho xã hội tốt đẹp hơn, ông nói thêm.
So it is my view that upholding these rights is not a threat to stability but actually reinforces stability and is the foundation of.
Tổng thống Mỹ nói rằng bảo đảm các quyền đó không đe dọa tới ổn định mà thực ra còn củng cố ổn định và là nền tảng cho phát triển. Phát biểu của ông Obama được đưa ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Quyết định này sau đó vấp phải sự chỉ trích của một số tổ chức nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch. Ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách châu Á của cơ quan thúc đẩy nhân quyền này, nói với đài VOA rằng Hoa Kỳ đã tặng thưởng Việt Nam ngay cả khi chính quyền Hà Nội chưa thực hiện điều gì nổi bật về nhân quyền. Trong khi đó, blogger Đoan Trang cho biết bà ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận.
Thông điệp mà mình nói hôm qua nó không phải là giống như họ muốn, nó là cần có lợi chung cho lợi ích quốc gia. Họ không cần biết mình nói gì, họ đã chặn rất là mình hoan nghênh cái việc là dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam trong bối cảnh mà Trung Quốc tiếp tục là tăng cường giới hạn trên biển Đông, Mỹ bắt buộc Việt Nam phải cần được trang bị vũ khí càng hiện đại càng tốt. Tất nhiên là từ Mỹ, và do vậy cái việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí là cần thiết. Và việc đó thì mình nghĩ rằng là nó độc lập với chuyện mà đại chúng nhân quyền. Nó không phải hai việc gọi là loại trừ nhau, anh chỉ được chọn một trong hai. Về nơi tại các dân quyền thì mình có đề nghị là tôi cần 4 cái quyền sau đây được hiện. Một là quyền tự do ngôn luận, hai là quyền tự do hiệp hội và tụ tập ôn hòa, ba là quyền tự do tham gia vào chính trị. Thứ nhất, thứ tư là mình muốn đề nghị thúc đẩy Việt Nam, đó là quyền được xét xử công bằng.
Ngoài ra, blogger này cho biết bà cũng tính sẽ kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama giúp điều tra vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. Vừa qua, có hơn 100.000 người đã gửi kiến nghị lên Nhà Trắng, đề nghị Tổng thống Mỹ nêu vấn đề cá chết và thảm họa tự nhiên ở miền Trung trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo Việt Nam. Hiện chưa rõ là trong các cuộc trao đổi kín, ông Obama có nêu vấn đề như theo lời kêu gọi của người Việt hay không. Việt Nam sẽ mua máy bay không người lái từ Mỹ. Các chuyên gia nhận định Việt Nam có thể sẽ mua nhiều vũ khí tối tân của Hoa Kỳ, kể cả máy bay không người lái và chiến đấu cơ, để đương đầu với Trung Quốc sau khi lệnh cấm vận vũ khí sát thương được dỡ bỏ. Quyết định của Washington được cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang xác nhận hôm 23 tháng 5. Giáo sư Vũ Hồng Lâm từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc dỡ bỏ đó cho thấy niềm tin giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng lên rất nhiều và giải tỏa nhiều khúc mắc nghi ngờ từ phía Việt Nam. Ông cũng nói thêm rằng khi mua các khí tài từ Mỹ, có lẽ Hà Nội không nghĩ đến chuyện loại vũ khí nào sẽ làm cho Trung Quốc khó chịu. Ông nói thêm.
Để mà tăng cường cái khả năng phòng thủ của Việt Nam và đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông thì Việt Nam cần rất nhiều loại vũ khí. Trong đó đặc biệt là những cái vũ khí như là những cái khí tài như là để mà kiểm soát và gọi là tiếng Anh là monitor đấy.
Trinh sát.
Monitor và surveillance. Cái khu vực biển ở đấy thì tôi nghĩ rằng là một trong số những cái vũ khí đó là máy bay trinh thám, kể cả máy bay không người lái, rồi thì những khí tài để mà cảnh giới từ xa, rồi thì radar, rồi thì tên lửa, rồi thì những vũ khí chống tàu ngầm, rồi tàu chiến. Tôi nghĩ là rất là nhiều những cái vũ khí như vậy. Thế nhưng mà cái lệnh cấm vận này tôi không nghĩ rằng là nó sẽ ngay lập tức khiến cho Việt Nam sẽ mua rất là nhiều vũ khí từ phía Mỹ đâu.
Theo nhà nghiên cứu gốc Việt này, Việt Nam mua vũ khí đối phó với Trung Quốc phải theo chiến lược bất đối xứng, nhắm vào điểm yếu của Bắc Kinh, cũng như phải cân nhắc tới giá cả. Ông Lâm cũng cho rằng Việt Nam hiện mua các loại vũ khí từ nhiều nước không phải là Mỹ, như Nga, Israel và một số nước châu Âu mà giá cả không quá đắt. Chuyên gia gốc Việt này phản bác nhận định của một số nhà phân tích cho rằng việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí dẫn tới một cuộc tranh đua vũ trang trong các quốc gia có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông Lâm nói rằng, trong các nước nhỏ ở Đông Nam Á, kể cả Việt Nam, không ai có thể chạy đua vũ trang được với Trung Quốc. Còn tiến sĩ Vũ Tường, chuyên gia nghiên cứu về chính trị Việt Nam ở Đại học Oregon, Mỹ, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Hoa Kỳ có nhu cầu chiến lược để dỡ bỏ vũ khí cho Việt Nam. Ông nói thêm về khả năng Việt Nam sẽ mua vũ khí gì từ Mỹ.
Việt Nam có nhu cầu những cái thiết bị hàng hải đó. Và những cái thiết bị thám báo từ xa và sử dụng trên biển đó. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc cũng còn lâu thì Việt Nam mới mua được những cái thứ đó, tại vì là những cái thứ đó thì nó cũng không phải là dễ sử dụng và nó đòi hỏi cái sự đồng bộ và tương thích với những cái thiết bị khác đó.
Hiện Việt Nam chưa tiết lộ sẽ mua vũ khí gì từ Mỹ, nhưng các giới chức quân sự cấp cao của Mỹ từng được báo chí dẫn lời nói rằng hai quốc gia đang bàn thảo về các tàu tuần tra, các thiết bị trinh sát, tình báo và có thể là cả một số vũ khí cho hạm đội mà Việt Nam chưa có. Máy bay chiến đấu thế hệ mới, tên lửa đất đối không, radar phòng không, tàu ngầm ngư lôi là những thiết bị quân sự Hà Nội mua của nhiều nước gần đây, đưa Việt Nam nằm trong top các quốc gia mua sắm vũ khí nhiều nhất trên thế giới từ năm 2011 tới năm 2015. Số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển cho thấy 43 trong số 50 tên lửa Club chống tàu Việt Nam đặt mua của Nga đã được bàn giao từ năm 2013 đến năm 2015. Các phi đạn này được trang bị cho các tàu hộ vệ và tàu hộ tống mà Hà Nội cũng đã mua của Moscow. Ngoài ra, Việt Nam cũng đặt mua và đã được giao 3 hệ thống tên lửa đất đối không Petrora. Việt Nam cũng đã tậu 400 quả tên lửa phòng không của Nga và đã được bàn giao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, việc Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí kéo dài hàng chục năm qua đối với Việt Nam đang khiến nhiều người ngạc nhiên không chỉ ở Trung Quốc, nước có tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông, thổi bùng căng thẳng quân sự mà còn cả ở Nga. Thông tin viên Daniel Shrepp tường trình từ Moscow qua phần trình bày của Hoàng Long và Hồng Hoa.
Lâu nay, Nga vẫn là nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam, nhưng sự thống trị đó sẽ dần dần bị xói mòn khi thị trường được mở ra và những công ty buôn bán vũ khí của Mỹ bắt đầu nắm lấy cơ hội. Ông Alexander Gabuev, chủ tịch của chương trình Nga châu Á-Thái Bình Dương tại trung tâm Carnegie ở Moscow, nêu nhận định với VOA trong một email. Việc này cuối cùng sẽ làm suy yếu sự thống trị của Nga trên thị trường Việt Nam, nhưng có phần chắc sẽ không có tác động nhanh chóng. Thị trường sẽ có tính cạnh tranh hơn, nhưng Nga nắm một vị thế vững chắc vì những hệ thống của Nga đáng đồng tiền bỏ ra, vì mối quan hệ lâu năm của quân đội Việt Nam với những nhà sản xuất của Nga và nhu cầu đào tạo nhân viên. Rất nhiều thứ sẽ phụ thuộc vào việc liệu chính phủ Mỹ có ủng hộ những thương vụ có thể bán các hệ thống của Mỹ hay không, và lập trường của chính phủ sắp tới sẽ ra sao.
Lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Mỹ đối với Việt Nam được dỡ bỏ sau khi những thương vụ bán vũ khí phi sát thương được nới lỏng vào năm 2014. Tuy nhiên, mọi thương vụ vẫn phải được chính phủ chấp thuận. Ông Anton Sevtov, một nhà nghiên cứu tại Hội đồng quan hệ quốc tế của Nga, trả lời VOA qua email. Ông nói rằng, tôi không cho rằng sẽ có sự gia tăng đột biến trong vũ khí xuất khẩu của Mỹ cho Việt Nam vì sự trì trệ trong lĩnh vực mua sắm vũ khí là rất lớn. Nga có phần chắc sẽ giữ vị trí độc tôn của mình trong thị trường vũ khí Việt Nam ở hầu hết những lĩnh vực có giá trị cao, chẳng hạn như máy bay chiến đấu, tàu chiến và hệ thống phòng thủ phi đạn, ít nhất là trong 10 năm tới. Tuy nhiên, Mỹ có thể chiếm được một số lĩnh vực, trong đó có giám sát hàng hải và trinh sát. Việt Nam đang tìm cách tăng cường lực lượng hải quân, trong khi Trung Quốc củng cố sự hiện diện quân sự của mình quanh những đảo tranh chấp ở Biển Đông. Đến cuối năm nay, Nga dự kiến sẽ cung cấp tàu cuối cùng trong số 6 tàu ngầm động cơ diesel lớp kilo cho Việt Nam. Theo ông Setov, mặc dù Moscow sẽ không hoan nghênh viễn cảnh phải cạnh tranh với những công ty buôn vũ khí của Mỹ, ý nghĩa của việc này có liên quan đến các quan ngại về chính trị nhiều hơn là quân sự. Ông nói, đối với mối quan hệ tổng thể Nga-Việt Nam, sự phát triển này chắc chắn là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với Nga. Moscow sẽ phải nỗ lực hơn nữa để duy trì mối quan hệ khăng khít với Việt Nam.
TASS, hãng thông tấn chính thức của Nga, hôm thứ Hai dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang, ông Anatoly Punchuk, nói rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm vận sẽ không ảnh hưởng đến nguồn vũ khí của Moscow cung cấp cho Việt Nam. Ông Punchuk nói, mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam về bản chất mang tính chiến lược và sự phát triển hơn nữa của mối quan hệ đó sẽ phụ thuộc vào giới lãnh đạo của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam tuần trước đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow và trong một hội nghị thượng đỉnh tại Sochi với những nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Ông Svetsov nói, về phần mình, Hà Nội rất cẩn thận tỏ rõ rằng đây không phải là một sự xoay trục khỏi Nga, mà là một bước đi hướng tới một chính sách đối ngoại cân bằng, một điều bình thường đối với một nước mong trở thành một cường quốc bậc trung. Chuyến thăm dài ngày và đáng kể của tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Moscow và Sochi, cùng những việc khác, nhằm mục đích trấn an những nhà lãnh đạo Nga rằng Việt Nam vẫn trung thành với mối quan hệ đối tác chiến lược với Nga, bất kể những diễn biến do chuyến thăm của ông Obama mang lại.
Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN được xem là một nỗ lực của Moscow nhằm mở rộng điều được gọi xoay trục về hướng Đông, ngoài việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Hà Nội đã tỏ ra lo ngại rằng Nga đã ngả về phía lập trường của Bắc Kinh trong tranh chấp ở Biển Đông bằng cách chống đối việc quốc tế hóa cuộc xung đột. Tuy nhiên, Moscow tới giờ vẫn tìm cách cân bằng được những mối quan hệ của mình. Nga bán vũ khí cho cả hai nước và Gazprom, công ty khí đốt nhà nước của Nga, khai thác trong vùng biển có tranh chấp. Ông Gabuev cho biết Trung Quốc hiểu rằng nếu họ nhất quyết đòi Nga chọn thị trường Trung Quốc lớn hơn so với Việt Nam, thì Hà Nội sẽ quay sang những nhà cung cấp vũ khí khó chịu hơn nhiều về mặt chiến lược. Ông nói, Việt Nam sẽ không còn nước nào khác để trông cậy, ngoại trừ Nhật Bản hay Mỹ. Trung Quốc chắc chắn không muốn nhìn thấy kết cục đó. Phát biểu tại Việt Nam hôm thứ Hai, ông Obama nói rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm vận là một phần trong việc bình thường hóa mối quan hệ và không nhắm vào Trung Quốc, dù Bắc Kinh có cách nhìn nhận khác. Ông Gabuev nói, chúng ta có thể nhìn thấy những nỗ lực thậm chí còn quyết liệt hơn của Rosoboron Export, công ty buôn bán vũ khí của Nga, nhằm tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam. Vì Trung Quốc có phần chắc muốn thấy quan hệ quân sự Nga-Việt tăng cường hơn so với quan hệ Việt-Mỹ. Moscow sẽ xem xét vấn đề từ khía cạnh kinh doanh là chính, không phải từ khía cạnh cân bằng quyền lực.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua lên án vụ đánh bom tại một bệnh viện ở thành phố Duyên Hải Jable của Syria, giết chết hơn 40 người và tàn phá cơ sở này, tới mức phải tuyên truyền các bệnh nhân tới các bệnh viện khác. Vụ nổ bom này là một trong nhiều vụ nổ xảy ra tại Jable và Tartus, một cứ địa khác của chính phủ Syria ở gần đó, trên bờ biển Địa Trung Hải. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công đó. Tổ chức Y tế Thế giới gọi vụ đánh bom tự sát tại bệnh viện Jable là một vụ vi phạm nhân quyền quốc tế và nói rằng đây là một trong ít nhất 17 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở y tế tại Syria trong năm nay. Liên Hiệp Quốc vẫn thường nêu lên những thiệt hại đối với hệ thống hạ tầng cơ sở của Syria, kể cả các bệnh viện và trường học diễn ra trong cuộc xung đột kéo dài 5 năm tại Syria. Trong khi tổ chức Taliban ở Afghanistan vẫn chưa chính xác xác nhận hoặc bác bỏ tin về cái chết của thủ lãnh của họ, Mullah Mansour, trong cuộc tấn công do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện, các thủ lãnh của nhóm nổi dậy này dường như đang chuẩn bị hiện trường cho một cuộc chuyển tiếp quyền lực. Trong một thông báo bằng tiếng Pashto, một thành viên cao cấp của nhóm Rabari Shura, tức là hội đồng lãnh đạo, kêu gọi các chiến binh Taliban đừng chú ý tới tin này và đừng vội vã đưa ra những kết luận về số phận của thủ lãnh Mansour.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.